Anma chương 34. Amulet chứng ngôn rằng lời của Thượng Đế ở trong Đấng Kitô để đem lại sự cứu rỗi. Nếu không có sự trục tội được thực hiện, tất cả nhân loại phải bị diệt vong. Chọn luật pháp Môi-se đều hướng về sự hy sinh của vị nam tử của Thượng Đế. Kế hoạch cứu chuộc vĩnh cửu được căn cứ vào đức tin và sự hối cải. Cầu xin những phước lành thế tục và thuộc linh. Cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế, thực thi sự cứu rỗi cho mình với lòng kính sợ trước mặt Thượng Đế. Khoảng 74 trước Thiên Chúa. Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Anma nói xong những lời này, ông bèn ngồi xuống đất và Amulet đứng lên bắt đầu giảng dạy họ rằng: Hỡi đồng bào, tôi nghĩ rằng có người không thể nào không biết tới những điều đã được đề cập tới về sự hiện đến của Đấng Kitô, là Đấng mà chúng tôi giảng dạy rằng Ngài là vị nam tử của Thượng Đế. Phải, tôi biết những điều này đã được đem ra giảng dạy rất nhiều cho các người trước khi các người ly khai khỏi chúng tôi. Và nay vì các người muốn người anh thân mến của tôi cho các người biết phải làm gì, vì những sự đau khổ của các người, và ông đã nói sơ qua cho các người biết để chuẩn bị tâm trí cho các người. Phải, và ông đã khuyên nhủ các người nên có đức tin và lòng kiên nhẫn. Phải, ông đã khuyên nhủ các người hãy có đầy đủ đức tin để các người có thể gieo trồng lời của Thượng Đế trong tim mình, mà hầu các người có thể trách nhiệm xem lời ấy có tốt hay không. Và chúng tôi nhận thấy rằng, câu hỏi quan trọng đang làm bận trí các người là, lời đó có phải ở trong vị nam tử của Thượng Đế không, hay là không có Đấng Kitô nào cả? Và các người cũng thấy rằng, anh của tôi đã chứng tỏ cho các người thấy qua nhiều trường hợp là lời đó ở trong Đấng Kitô để đem lại sự cứu rỗi. Người anh em của tôi đã trích dẫn những lời nói của Zenos như vậy, sự cứu chuộc sẽ đến qua vị nam tử của Thượng Đế, và ông còn trích dẫn thêm những lời nói của Zenos nữa, và ông cũng nhắc đến Môi-se để chứng tỏ rằng những điều này là thật. Và giờ đây, này, chính tôi cũng xin làm chứng với các người rằng những điều này đều là thật. Này, tôi nói cho các người hay rằng, tôi biết chắc Đấng Kitô sẽ đến giữa con cái loài người, để nhận lấy tất cả những sự phạm giới của dân Ngài, và Ngài sẽ chuộc tội lỗi của thế gian, vì Đức Chúa Trời đã phán vậy. Vì điều cần thiết là sự chuộc tội phải được thực hiện, vì theo kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế vĩnh cửu thì cần phải thực hiện sự chuộc tội. Nếu không, tất cả loài người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Phải, vì tất cả mọi người đều chay đá. Phải, tất cả đều sa ngã và lạc lối, và sẽ bị diệt vong, ngoại trừ một sự chuộc tội thích đáng được thực hiện. Vì điều cần thiết là phải có một sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng. Phải, đó không phải là sự hy sinh của một người nào, cũng không phải một con vật nào, hay bất cứ một loài chim muông nào. Vì sự hy sinh đó sẽ không phải là một sự hy sinh có tính cách nhân loại, nhưng đó phải là một sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu. Này, chẳng có người nào có thể hy sinh máu của mình để chuộc tội cho kẻ khác được. Giờ đây, nếu có một người phạm tội sát nhân, này, luật pháp của chúng ta là luật pháp công minh, có lấy mạng anh em của kẻ đó mà thế chăng? Tôi nói cho các người hay. Không, nhưng luật pháp đòi hỏi chính mạng sống của kẻ đã phạm tội sát nhân, vậy nên không có gì ngoài sự chuộc tội vô hạn mới có thể đầy đủ được cho các tội lỗi của thế gian. Vậy nên, điều cần thiết là phải có một sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng, rồi sau đó sẽ có, hay sau đó ắt phải có, sự chấm dứt đổ máu. Và rồi lúc ấy luật pháp Môi-se mới được thi hành trọn vẹn. Phải, lúc ấy luật pháp này sẽ được thi hành đầy đủ trọn vẹn, không thiếu sót một dấu chấm một nét vẩy nào, và sẽ chẳng có điều gì được bỏ qua hết. Và này, đây là ý nghĩa của luật pháp, và muốn điểm một đều hướng về sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng ấy. Và sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng ấy sẽ là vị nam tử của Thượng Đế, phải, vô hạn và vĩnh cửu. Và sau đó Ngài sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin vào danh Ngài. Đây chính là chủ đích của sự hy sinh cuối cùng này, để thực hiện lòng thương xót tận tâm can, mà lòng thương xót này chế ngự cả công lý và đem lại cho loài người một phương tiện để họ có được đức tin đưa đến sự hối cải. Và sau đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý, và bao quanh nó bởi vòng tay an toàn. Trong lúc đó kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến sự hối cải thì sẽ bị vây bày ra trước luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của công lý. Vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới hưởng được kế hoạch cứu chuộc vĩ đại và vĩnh cửu. Vậy nên, hỡi đồng bào, cầu xin Thượng Đế ban phước các người để các người có thể bắt đầu thực hành đức tin của mình đưa đến sự hối cải. để các người có thể bắt đầu khẩn cầu đến thánh danh Ngài. Đã hồi Ngài rũ lòng thương xót các người. Phải, hãy phan xin lòng thương xót của Ngài, vì Ngài có quyền lực để giải cứu. Phải, hãy biết hạ mình và tiếp tục cầu nguyện Ngài. Hãy kêu cầu Ngài khi các người ở ngoài đồng. Phải, hãy cầu xin cho tất cả các đàn gia súc của mình. Hãy cầu xin Ngài khi ở trong nhà. Phải, hãy cầu xin cho tất cả gia đình mình, sáng, trưa, chiều. Phải, hãy cầu xin Ngài chống lại quyền năng của các kẻ thù của mình. Phải, hãy cầu xin Ngài chống lại quỷ sứ, là kẻ thù của mọi sự ngay chính. Hãy cầu xin Ngài che chở cho mùa màng đồng áng của mình, để các người có thể nhờ đó mà trở nên thịnh vượng. Hãy cầu xin cho các đàn gia súc của mình ngoài đồng để chúng được gia tăng. Nhưng như vậy chưa phải là hết. Các người còn phải dâng hết tâm hồn mình trong phòng kín và những nơi vắng vẻ hay trong vùng hoang dã. Phải, và khi nào các người ngưng cầu xin Chúa, thì hãy để cho lòng mình được tràn đầy mở rộng trong sự nguyện cầu Ngài luôn luôn cho sự an lạc của mình, và luôn cả cho sự an lạc của những người chung quanh mình nữa. Và giờ đây, này, hỡi đồng bào thân mến, tôi nói cho các người hay, chớ cho như vậy là đã hết, vì sau khi các người làm xong tất cả những việc này, và nếu các người ngoảnh mặt đi không nhìn đến người nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, và không viếng thăm người bệnh hoạn và đau khổ, và không chia sẻ tài sản của mình với người thiếu thốn, trong khi mình có. Tôi nói cho các người hay, nếu các người không làm được những điều này, này, những lời cầu nguyện của các người sẽ vô hiệu quả, không đem lại cho các người một lợi ích nào, và các người cũng chẳng khác chi những kẻ đạo đức giả đã chối bỏ đức tin. Vậy nên, nếu các người không nhớ làm những việc từ thiện thì các người cũng chẳng khác chi những đồ cặn bã, bị những người thợ luyện gạt bỏ ra ngoài, vì không có giá trị gì và bị loài người chà đạp dưới chân. Và giờ đây, hỡi đồng bào, tôi mong rằng, sau khi các người đã nhận được biết bao điều minh chứng, và đã thấy được rằng Thánh Thư cũng làm chứng cho những điều này, thì các người hãy tiến đến và đem lại thành quả đưa tới sự hối cải. Phải, tôi mong rằng các người hãy tiến đến và đừng chai đá trong lòng nữa. Vì này, giờ đây là lúc và là ngày cứu rỗi của các người. Vậy nên, nếu các người hối cải và không chai đá trong lòng, thì tức thời kế hoạch cứu chuộc vĩ đại sẽ được mang lại cho các người. Vì này, cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế. Phải, này, thời gian của cuộc sống này là thời gian cho loài người thực thi những công việc lao nhọc của mình. Và giờ đây, như tôi đã nói với các người trước đây, vì các người đã có biết bao nhiêu điều minh chứng, vì thế mà tôi tha thiết mong các người chớ nên trì hoãn ngày hối cải của mình cho đến lúc cuối cùng, vì so với ngày tháng của cuộc sống này là thời gian chúng ta được ban cho để chuẩn bị cho thời vĩnh cửu. Này, nếu chúng ta không dùng thời giờ của mình một cách hữu hiệu hơn khi còn trong cuộc sống này, thì lúc đêm tối mịt mù đến, sẽ chẳng còn công việc gì có thể thực hiện được nữa. Các người không thể nói rằng, tôi sẽ hối cải, tôi sẽ trở về với Thượng Đế của tôi, khi các người bị đưa vào trong cơn khủng hoảng đáng sợ đó. Không, các người không thể nói như vậy được, vì cũng chính linh hồn đã làm chủ phần xác của các người khi các người vừa ra khỏi cuộc đời này, thì cũng chính linh hồn ấy sẽ có quyền năng để làm chủ thể xác các người trong thế giới vĩnh cửu ấy. Vì này, nếu các người trì hoãn ngày hối cải của mình cho đến khi chết, này, các người sẽ bị lệ thuộc vào linh hồn quỷ dữ, và nó sẽ niêm kín các người làm vật sở hữu của nó. Vì thế mà Thánh Linh của Chúa đã rút lui khỏi các người và không còn ngự trong các người nữa, và lúc ấy quỷ dữ sẽ có mọi quyền hành đối với các người, và đây là trạng thái cuối cùng của kẻ tà ác. Về điều này tôi biết, vì Chúa có khóa là Ngài không ngự trong những đền thờ không thánh thiện, mà Ngài chỉ ở trong tim những người ngay chính, phải, và Ngài cũng phán rằng, những người ngay chính sẽ được ngồi trong vương quốc của Ngài và không còn phải đi ra ngoài nữa, nhưng y phục của họ sẽ được tẩy trắng nhờ máu của Chiên Con. Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, tôi mong rằng các người nên ghi nhớ những điều này, và các người thực thi sự cứu rỗi của mình với sự kính sợ trước mặt Thượng Đế, và các người không còn phủ nhận sự hiện đến của Đấng Kitô nữa. Tôi mong rằng các người không còn tranh chấp với Đức Thánh Linh nữa, mà đón nhận Ngài và mang danh Đấng Kitô. Và rằng các người biết hạ mình xuống tận bụi đất mà thờ phượng Thượng Đế, tại bất cứ nơi nào mà các người có mặt, trong tinh thần và lẽ thật, và rằng các người sống trong sự tạ ơn hàng ngày, về nhiều phước lành và sự thương xót mà Ngài đã ban cho các người. Phải, Và tôi cũng khuyên nhủ các người, hỡi đồng bào, hãy chú tâm cầu nguyện luôn luôn, để các người khỏi bị dẫn dắt lạc lối bởi những cám dỗ của quỷ dữ, để nó không thể chế ngự được các người, để các người không bị lệ thuộc nó vào ngày cuối cùng, vì này, nó chẳng tưởng thưởng gì tốt đẹp cho các người đâu. Và giờ đây, hỡi đồng bào thân mến, tôi khuyên nhủ các người hãy kiên nhẫn và chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ của mình, và xin các người chớ thoá mạ những kẻ đã xua đuổi mình vì mình quá nghèo khó, kẻo các người cũng trở thành những kẻ phạm tội như họ. Nhưng các người hãy kiên nhẫn và chịu đựng những nỗi thống khổ ấy với một hy vọng vững chắc rằng một ngày kia các người sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi nỗi thống khổ của mình.